Hồi 38, quân tử nhịn nhục cho êm chuyện. Trên sân bãi, tiếng ồn ào lặng dần, lão tăng của Đạt Ma Đường đứng sau lưng Không Trí lại dõng dạc nói: "Chúng ta hãy theo đúng quy củ của các vị anh hùng đã đưa ra, bắt đầu tỉ võ. Đao thương quyền cước không có mắt, muốn dùng cách gì đấu cũng được, sống chết tùy số trời. Môn phái bang hội, cuối cùng võ công mạnh nhất thì Tạ Tốn và Thanh Đao Đồ Long sẽ thuộc sở hữu của vị đó." Trương Vô Kỵ hơi cau mày nghĩ thầm: lão tăng này sợ người ta ra tay không đủ nặng, oán thù các môn phái kết không đủ sâu. Lão không hề có lòng từ bi như các vị thần tăng Không Văn Không Kiến. Vì đã quy định mỗi người đấu xong hai trận sẽ được nghỉ ngơi, nên đấu trước hay sau không khác biệt gì lắm. Lập tức có người bước ra khiêu chiến. Thoáng chốc đã có 6 người chia thành 3 cặp đấu với nhau. Triệu Mẫn từ khi ở chùa Vạn An tập luyện tuyệt nghệ của 6 đại môn phái, tuy chưa giỏi nhưng kiến thức quả là bất phàm. Nàng đứng giữa Trương Vô Kỵ và Phạm Giao, thấp giọng bình phẩm võ công của 6 người kia, dự đoán ai thắng ai thua, nói năng xác đáng. Sau thời gian uống một chén trà, 2 trong 3 cặp đấu đã phân thắng bại, chỉ còn một cặp dây dưa. Lại có người ra đấu với kẻ thắng, thành 6 người 3 cặp đấu tiếp. 2 cặp mới đấu với nhau bằng binh khí, 10 phần thì phải 8-9 có độ máu mới phân thắng bại. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: đấu kiểu này, các môn phái bang hội thể nào cũng tổn thương hòa khí nghiêm trọng. Dù không ai bỏ mạng đi nữa, song phái thua sau đó sẽ tìm cách báo thù, chẳng hóa thành đại họa, tự tàn sát lẫn nhau đó sao? Tại hiện trường, chấp pháp trưởng lão của cái bang giáng cho lão già lùn của phái Hoa Sơn một chưởng học máu tươi. Lão già cao liền ngoạc mồm chửi: quần ăn mày thối tha, quần ăn xin nhơ bẩn. Rồi tung mình nhảy ra, toàn khiêu chiến với chấp pháp trưởng lão của cái bang. Lão già lùn nắm cánh tay sư đệ kéo lại nói: sư đệ đánh không lại hắn đâu, chúng ta hãy tạm nhịn đã. Lão già cao tức giận nói: đánh không lại cũng cứ đánh. Miệng nói thế, song lão ta biết rằng sư huynh võ nghệ chiêu số y như mình, song tu luyện sâu hơn mà còn bại trận, thì chắc cũng sẽ thua thôi. Nên chỉ luôn miệng chửi bới mà quay về láng. Kể đó, chấp pháp trưởng lão lại thắng trưởng môn phái Mai Hoa Đao. Thắng liền 2 trận, được ban chúng cái bang hoan hô ầm ĩ, lão dương dương đắc ý lui về chỗ. Thế rồi, hết người này, người nọ, các cuộc tỉ thí đã diễn ra hơn 2 canh giờ. Mặt trời ngã sang phía Tây, võ công của những người xuất chiến càng lúc càng cao. Bao nhiêu người hùng tâm bừng bừng, hâm hở định trổ tài một phen giữa đại hội anh hùng. Nhưng xem võ công của người khác mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Có lên Thái Sơn mới thấy trời cao đất rộng, thế nên không dám xuất trường nữa. Đến giờ Thân, trưởng Bát Long Đầu của cái bang ra khiêu chiến, đánh cho Bành Tứ Nương của bà giáo ở Tương Tây một trận tơi bời. Bành Tứ Nương bị rách một mảng áo to ở lưng, xấu hổ quá, vội thoái lui. Trưởng Bát Long Đầu nhìn các đệ tử phái Nga Mi, cười khẩy, nói: đàn bà con gái lấy đâu ra bản lĩnh thật sự, không dựa vào đao kiếm sắc bén thì cũng nhờ đến ám khí cổ quái. Vị Bành Tứ Nương kia luyện được tới mức ấy, kể cũng không phải là dễ. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ với Tống Thanh Thư mấy câu. Tống Thanh Thư gật đầu thông thả bước ra, chắp tay chào trưởng Bát Long Đầu nói: Long Đầu đại ca, để tại hạ lĩnh giáo cao chiêu của đại ca. Trưởng Bát Long Đầu vừa thấy Tống Thanh Thư thì giận tím mặt nói lớn: họ Tống kia mới là tên gian tặc, nhận lệnh Trần Hữu Lượng trà trộn vào cái bang ta, chắc chắn mi cũng dự phần hại chết sử bang chủ. Hôm nay mi còn dám vác mặt tới gặp ta ư? Tổng Thanh Thư cười nhạt nói: trên giang hồ, việc trà trộn vào hang ổ địch nhân thám thính cơ mật là chuyện bình thường. Ai bảo lũ ăn xin các người có mắt như mù, không nhận ra bản lai diện mục của Tống đại gia? Trưởng Bát Long Đầu chửi toáng lên: ngay đến phái Võ Đan là bố đẻ của mi, mi còn phản bội, thì còn việc gì mi không làm kia chứ? Mi đã bất hiếu với cha, có vợ rồi thì cũng sẽ bất nghĩa thôi, phái Nga Mi cũng đến tan nát vì Mi. Tổng Thanh Thư giận đến mặt tái không còn hột máu nói, người vợ rắm vợ thối đã xong chưa? Chưởng Bắc Long Đầu không thèm nói nữa, đánh luôn ra một chưởng. Tổng Thanh Thư lùi tránh, giơ tay phất nhẹ một cái, dùng kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi chống đỡ. Chưởng Bắc Long Đầu giận hắn trà trộn vào cái bang lừa dối mọi người, nên chiêu nào cũng là độc thủ, đánh thí mạng chết thôi, chứ không còn là tỷ võ tranh tài nữa. Chưởng Bắc Long Đầu trong cái bang địa vị chỉ ở sau bang chủ và truyền công, chấp pháp trưởng lão, tài nghệ quá phi phàm. Tổng Thanh Thư tuy là nhân vật xuất sắc trong số đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đang, nhưng mới tập kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi chưa thành thục, nên chưa thi thố được những chỗ tinh vi huyền diệu của chưởng pháp đó. Đầu tê ngót 50 hiệp, khi gặp hiểm chiêu, hắn đành sử dụng miên chưởng của phái Võ Đang để hóa giải. Đó là môn võ công hắn luyện từ nhỏ đã hơn 20 năm, đắc tâm ứng thủ, uy lực mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài hao hao như kim đỉnh miên chưởng của phái Nga Mi, song phép vận kình chiết chiêu thì khác hẳn. Người xem không rõ chỗ đó lại tưởng hắn đang dần dần lấy lại uy thế, nhưng Ân Lê Đình thì càng ngày càng giận, nói: tên tiểu tử Tống Thanh Thư kia, ngươi quả thật mặt dày mày dạn, ngươi đã phản bội phái Võ Đan, sao còn dùng công phu của phái Võ Đan để cứu mạng? Ngươi không cần cha ngươi nữa, sao còn sử dụng võ công cha truyền? Tống Thanh Thư đỏ mặt quát: võ công của phái Võ Đan thì có gì mà lợi hại, hãy coi cho kỹ đây. Tay trái của hắn đột nhiên huơ huơ trước mặt Chưởng Bắc Long Đầu, từ trái sang phải rồi ngược lại đến 7-8 lần, bất thần tay phải vươn ra, nghe bộp một tiếng, 5 ngón tay cắm phập vào sọ Chưởng Bắc Long Đầu. Người bên ngoài còn đang ngẩn người, chỉ thấy 5 ngón tay dính đầy máu thì Chưởng Bắc Long Đầu đã ngã xuống tắt thở. Tống Thanh Thư cười khẩy hỏi: phái Võ Đan có công phu này hay không? Giữa tiếng kêu kinh hãi của mọi người, 8 người của cái bang cùng chạy ra, 2 người khiêng thi thể của Chưởng Bắc Long Đầu, 6 người còn lại xông vào tấn công Tống Thanh Thư. 6 người ấy đều là hảo thủ của cái bang, trong đó 4 người cầm binh khí, Tống Thanh Thư lập tức lâm vào tình thế nguy ngập. Một hòa thượng mập mạp ở phía sau lưng Không Trí Đại Sư liền nói to: các vị cái bang đông người đánh một, chẳng hóa ra vi phạm quy định của đại hội anh hùng hôm nay sao? Chấp pháp trưởng lão nói to: các người lui ra, để bản tòa báo thù cho Chưởng Bắc Long Đầu. Các đệ tử cái bang lui ra, khiêng thi thể Chưởng Bắc Long Đầu về láng của mình. Ai nấy phẫn nộ, hầm hầm nhìn Tống Thanh Thư. Quần hùng xem bên ngoài đều nghĩ thầm: tuy nói rằng đôi bên tỷ thí thì ai chết nấy chịu, song gã họ Tống kia ra tay đúng là quá tàn bạo. Lúc này Trương Vô Kỵ chợt nhớ đến 5 vết thương bởi ngón tay trên vai Triệu Mẫn, cái chết thảm khốc của 2 người trong căn nhà lá đêm nào, bèn run giọng hỏi: Dương Tạ Sứ, tại sao phái Nga Mi lại có môn võ công tà độc như thế? Dương Tiêu lắc đầu nói: thuộc hạ chưa thấy môn ấy bao giờ. Thế nhưng tổ sư sáng phái Quách Nữ Hiệp của phái Nga Mi có ngoại hiệu Tiểu Đông Tà. Võ công của họ nếu có 3 phần tà khí thì cũng không lấy gì làm lạ. Hai người đang nói chuyện thì chấp pháp trưởng lão và Tống Thanh Thư đã đấu với nhau. Chấp pháp trưởng lão thân hình bé nhỏ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, 10 ngón tay như móc như chùy, dùng ưng trảo công đối phó với Tống Thanh Thư. Xem chừng lão cũng tính bổ 5 ngón tay xuống thiên linh cái Tống Thanh Thư để trả thù cho Chưởng Bắc Long Đầu. Thoạt tiên, Tống Thanh Thư vẫn sử dụng kim đỉnh miên chưởng đấu với lão. Tới lúc kịch liệt, chấp pháp trưởng lão quát: tiểu cẩu tặc! 5 ngón tay trái chộp vào đầu Tống Thanh Thư thật mạnh, thì tay phải của Tống Thanh Thư đã vụt đánh ra. Chỉ nghe bộp một tiếng, 5 ngón tay hắn đã cắm phập vào yết hầu của đối phương. Chấp pháp trưởng lão ngã nhào về phía trước, kinh lực tay trái chưa kịp tiêu, các ngón tay cắm sâu xuống đất, máu ọc ra, chết liền. Chu Chỉ Nhược giơ tay làm hiệu, 8 nữ đệ tử phái Nga Mi cầm trường kiếm nhảy ra, từng đôi dựa lưng vào nhau, đứng 4 góc che chắn cho Tổng Thanh Thư. Đệ tử cái bang mà xông vào thì sẽ thành thế hỗn chiến tức thời. Một lão tăng thuộc Đạt Ma Đường dõng dạc hô: 36 đệ tử La Hán Đường nghe lệnh, lão vỗ tay ba cái. 36 hoàng bào hoàng thượng tiến ra. 18 người cầm thiền trường, 18 người cầm giới đao, kẻ trước người sau, chia ra trấn giữ các nơi hiểm yếu trên sân bãi, cứ như bày trận vậy. Lão Tăng Kỳ nói, theo pháp chỉ của Không Trí Sư Thúc, 36 đệ tử La Hán Đường sẽ giám quản quy củ của Đại hội Anh Hùng. Trong cuộc tỷ võ hôm nay, kẻ nào cậy số đông đánh số ít sẽ là kẻ địch chung của võ lâm thiên hạ. Phải Thiếu Lâm chúng tôi là chủ nhân, phải duy trì công đạo. 36 đệ tử sẽ giám sát chặt chẽ, bất kể người nào phạm quy cũng sẽ giết luôn tại chỗ, quyết không dung tha. 36 đệ tử Thiếu Lâm lớn tiếng đáp ứng, chầm chầm theo dõi vùng giữa sân bãi. Như thế là phái Nga Mi đã phòng bị trước, phái Thiếu Lâm lại giám sát ở bên cạnh. Đệ tử cái bang tuy rất bi phẫn, song cũng không dám xông ra động thủ, chỉ lớn tiếng chửi rủa, khiêng xác chấp pháp trưởng lão về. Triệu Mẫn quay sang nói với Phạm Giao, khổ đại sư, không ngờ phái Nga Mi lại có tuyệt chiêu như vậy. Dạo ở chùa Vạn An, diệt tuyệt sư thái thà chết không chịu ra tỷ võ, có lẽ là vì vậy. Phạm Giao lắc đầu, trong óc cố nghĩ cách hóa giải chiêu này. Y thẫn thờ một hồi, rồi quay sang nói với Trương Vô Kỵ. Giáo chủ, thường hạ xin thỉnh giáo một lộ võ công. Y đặt hai tay lên mặt bàn, giơ ngón trỏ tay trái và ngón trỏ tay phải ra, một trước một sau, lên lên xuống xuống, cực kỳ linh hoạt 7 lần, rồi nói nhỏ. Hai cánh tay thuộc hạ liên tiếp tấn công, giữ riệt cánh tay của tên tiểu tử ấy, vận nội lực đánh gãy khớp xương cánh tay của hắn, thì lực ngón tay của hắn lợi hại mấy cũng trở nên vô dụng. Trương Vô Kỵ cũng giơ hai ngón tay trỏ, bên trái móc lại, bên phải nâng lên nói, cẩn thận, chớ để hắn dùng ngón tay đâm vào cánh tay ta. Phạm Giao gật đầu nói, thuộc hạ sẽ dùng cầm nã thủ, tóm lấy cổ tay hắn, sử dụng 18 lộ uyên uyên liên hoàn đá vào hạ bàn của hắn. Vô Kỵ nói, tấn công mạnh 81 chiêu làm cho hắn không kịp thở. Hai người bốn ngón tay tiến thoái, đánh đỡ nhanh nhẹn tuyệt luôn. Phạm Giao bỗng mỉm cười nói, mười mấy chiêu vừa rồi của giáo chủ quá ư thần diệu, tên tiểu tử kia, ngoài chỉ lực ra, võ công có hạn, sẽ không thể thi thố gì được. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, hắn không thi thố nổi 3 chiêu ấy, thì Phạm Hữu Sứ tất nhiên thắng rồi. Ngón trỏ tay trái xoay 2 vòng tròn, đột nhiên ngón trỏ tay phải thọc luôn vào giữa vòng, móc lấy ngón tay của Phạm Giao, mỉm cười không nói. Phạm Giao ngẩn ra cả mừng nói, đa tạ giáo chủ chỉ điểm, thuộc hạ bội phục thật sự. 4 chiêu này đúng là ngoài sức tưởng tượng, mở mắt cho thuộc hạ thật tiếc là không được bái giáo chủ làm sư phụ. Trương Vô Kỵ nói, đây là loạn hoàng quyết trong Thái Cực Quyền Pháp do Thái Sư Phụ Bản Tòa truyền cho. Yếu chỉ nằm ở chỗ tay trái đảo mấy vòng. Tống Thanh Thư tuy xuất thân từ phái Võ Đan, nhưng hắn chưa hiểu nổi chỗ tinh vi ấy đâu. Phạm Giao đã có chủ ý, đã biết cách chế ngự Tống Thanh Thư, có điều là Tống Thanh Thư mới thắng liền 2 trận. Theo quy định, được quyền tạm nghỉ, phải chờ hắn tái độ xuất trường mới tiến ra khiêu chiến được. Triệu Mẫn mỉm cười, vui vẻ đi sang một bên. Trương Vô Kỵ đi theo hỏi nhỏ, Mẫn muội có chuyện gì mà vui thế? Đôi má trắng như ngọc của Triệu Mẫn ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ, chàng truyền cho Phạm Hữu Sứ mấy chiêu võ công, chỉ để đánh gãy tay Tống Thanh Thư, sao chàng không bày cách giết luôn hắn cho xong? Trương Vô Kỵ đáp, Tống Thanh Thư tuy làm nhiều việc bất nghĩa, nhưng dẫu sao cũng là đứa con độc nhất của Tống Đại Sư Bá, nên để chính Đại Sư Bá phân xử thì hơn. Nếu ta bảo Phạm Giao lấy mạng hắn, chẳng hóa ra có lỗi với Đại Sư Bá sao? Triệu Mẫn cười nói, chàng giết hắn, Chu tỷ tỷ sẽ thành quá phụ, chàng có thể gá lại duyên xưa, chẳng hay hơn ư? Trương Vô Kỵ cười nói, thế muội để cho ta làm vậy hay không nào? Triệu Mẫn mỉm cười nói, muội chỉ mong có thế, để khi nào chàng thay lòng đổi dạ, nàng ta sẽ móc 5 cái lỗ trên ngực kẻ bạc tình. Trong lúc Trương Vô Kỵ trao đổi chiêu thức với Phạm Giao, thì Tống Thanh Thư được 8 nữ đệ tử hộ vệ trở vào lán nghỉ ngơi. Quần hùng thấy hắn dùng năm ngón tay hạ sát hai cao thủ thật là kinh tâm động phách, nổi da gà, không dám mạo hiểm ra đấu với hắn. Lát sau, Tống Thanh Thư lại nhơn nhơn bước ra, ôm quyền nói: "Tại hạ nghỉ ngơi đã xong, có vị anh hùng nào lên chỉ giáo chăng?" Phạm Giao lên tiếng: "Để ta lĩnh giáo tuyệt học của phái Nga Mi vậy." Phạm Giao định xông ra, bỗng có một cái bóng xám vọt tới trước mặt Tống Thanh Thư, quay sang nói với Phạm Giao: "Phạm đại sư, xin hãy nhường tại hạ lần này." Chỉ thấy người kia khí độ chững chạc, hai chân đứng không theo kiểu hình chữ đinh hay chữ bát, tay ôm theo hình thái cực, chính là Võ Đang nhị hiệp Du Liên Châu. Phạm Giao thấy người tranh chỗ của sư bá của giáo chủ thì không tiện từ chối, đành nói: "Phạm mổ hôm nay may mắn được ngắm thần kỹ của Du nhị hiệp phái Võ Đang." Du Liên Châu nói: "Không dám." Tống Thanh Thư từ nhỏ đã sợ vị sư thúc này, bây giờ thấy ông vận khí nghiêm trận lâm địch thì biết ngay việc hôm nay đã không còn là chuyện luyện võ công truyền nghề trên núi Võ Đang nữa, mà là trận đấu chí tử. Tuy hắn đã học được võ công kỳ môn, song cũng không khỏi khiếp sợ. Du Liên Châu ôm quyền nói: "Mời Tống thiếu hiệp." Ông hành lễ, miệng xưng hô như thế, rõ ràng là muốn chứng tỏ ông hoàn toàn không dám coi thường đối phương, song cũng không còn chút tình hương hỏa gì với hắn nữa. Tống Thanh Thư không nói một lời, cúi mình thi lễ. Du Liên Châu tung luôn ra một chưởng. Du Liên Châu thành danh đã hơn 30 năm, nhưng trong võ lâm được tận mắt chứng kiến thân thủ của ông thì chẳng có mấy người. Mãi đến hôm nay mới thấy ông sử dụng nhu kình trên lòng bàn tay hóa giải thế công gớm ghiếc của Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Công lực tinh thuần như thế, ai nấy đều tự thẹn mình thua kém. Trên giang hồ người ta đều biết yếu chỉ võ công của phái Võ Đan là lấy nhu khắc cương, chiêu thức tuy chậm mà biến hóa tinh vi, ngờ đâu Du Liên Châu song chưởng như gió cuốn, chiêu thức quá mau lẹ. Trong giây lát, Tống Thanh Thư đã trúng một chưởng, một cước vào hông và đùi. Tống Thanh Thư kinh hãi: "Thái sư phụ và cha ta đều muốn ta lên làm chưởng môn đời thứ ba phái Võ Đan, chẳng có môn võ công nào mà giữ kín, không truyền thụ. Pho quyền cước này của Du Nhị Thúc ta đã học rồi, nhưng xuất chiêu sao lại nhanh như thế? Chẳng phải đã phạm vào điều đại kỵ của võ công bản môn hay sao? Nhưng phải nói là lợi hại thật đấy." Hắn muốn thi triển công phu chỉ lực do Chu Chỉ Nhược truyền thụ, nhưng bị Du Liên Châu dồn ép đến không kịp thở, đành liên tiếp lùi bước cố phòng thủ môn hộ. Quần hù chăm chú theo dõi cuộc đấu, tuy thấy Du Liên Châu đang chiếm thượng phong, song ban nãy Tống Thanh Thư giết chết cái bang nhị lão cũng đều là chuyển bại thành thắng. Đang yếu thế đột nhiên tung sát thủ, chuyện đó rất có thể tái diễn. Du Liên Châu cùng đánh càng mạnh, song chiêu nào thức ấy hết sức rõ ràng mạch lạc, y như một ca sĩ đại tài hát đến chỗ cực nhanh, nhưng mỗi tiếng mỗi nốt vẫn đâu ra đó, không hề lẫn lộn nuốt lời. Quần hùng lục tục nhõm dậy, những người ở đằng sau thì trèo cả lên bàn để nhìn cho rõ. Ai nấy tóm tắt: "Võ Đan nhị hiệp Du Liên Châu danh bất hư truyền, tấn công dồn dập hồi lâu mà chiêu thức không hề trùng lập. Song Tống Thanh Thư là đệ tử đích truyền của phái Võ Đan, mọi biến hóa tinh vi trong quyền cước của Du Liên Châu hắn đều đã học cả, chỉ là đánh với tốc độ nhanh như thế thì hắn mới gặp lần đầu." Trên sân bãi bụi vàng như mù mịt bao phủ cả hai người, bỗng nghe một tiếng bốp rất vang, hai chưởng đập vào nhau, Tống Thanh Thư và Du Liên Châu cùng bật ngược ra sau, đám bụi cũng chia thành hai. Du Liên Châu chưa đứng hẳn đã lại tung mình nhảy tới. Ân Lê Đình lo cho sư huynh, bất giác cứ nhích đầu lên trên đấu trường, tay đặt trên cán kiếm, mắt chăm chú theo dõi. Lúc này Tống Thanh Thư sống chết chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc, dốc toàn lực chống trả, không còn phân biệt môn phái gì nữa, sử dụng toàn là công nhu của phái Võ Đan mà hắn đã luyện từ bé. Chiêu thức quyền cước của hai người Ân Lê Đình đều thuộc lào, biết chiêu nào cũng đều là sát thủ trí mạng, nên trong bụng lo lắng bồn chồn hơn hẳn người ngoài. May mà thấy Du Liên Châu càng đánh càng thắng thế, nếu không phải đề phòng Tống Thanh Thư dở đòn sát thủ hiểm độc bất ngờ chộp năm ngón tay, phải từng bước hết sức thận trọng, thì Du Liên Châu hẳn đã lấy mạng hắn rồi. Trương Vô Kỵ cũng rất lo lắng, trong tay cầm sẵn hai tấm thánh hỏa lệnh. Nếu Du Liên Châu gặp nguy hiểm đến tính mạng thật sự, thì chàng sẽ bất chấp quy định của đại hội, ném ra cứu Du Sư Bá. Chỉ thấy bụi mù càng lúc càng cao hơn, Tống Thanh Thư đột nhiên xòe năm ngón tay trái, chộp đến vai bên phải của Du Liên Châu. Du Liên Châu trong hơn 100 chiêu vừa qua vẫn đợi hắn thi triển chiêu thức này. Tống Thanh Thư một trảo giết chết cái bang nhị lão ra sao, ông đã nhìn thấy rõ hết. Nếu không có chuyện hai ông già cái bang bị họa, lần đầu tiên ông bất ngờ gặp phải đòn sát thủ ấy, có lẽ không chết thì cũng bị trọng thương, nhưng ông đã thấy trước, nên trong bụng đã có cách ứng phó rồi. Tống Thanh Thư luyện môn trảo pháp này chưa lâu, biến hóa chưa nhiều. Lúc này tái diễn, so với hai lần trước, chỉ là đại đồng tiểu dị. Du Liên Châu vai phải nghiêng đi, tay trái đưa lên xoay mấy vòng tròn. Triệu Mẫn và Phạm Giao không nhìn được, cùng kêu lên ồ. Du Liên Châu xoay tay mấy vòng tròn, đúng như loạn hoàng quyết trong Thái Cực Quyền Pháp mà Trương Vô Kỵ vừa chỉ điểm cho Phạm Giao. Triệu Mẫn và Phạm Giao nhìn thấy, biết ngay Tống Thanh Thư sa bẫy rồi. Quả nhiên tiếng ồ chưa dứt, năm ngón tay phải của Tống Thanh Thư đã nhắm vào cổ họng Du Liên Châu. Trương Vô Kỵ cả giận khẽ chửi, cho mì chết, đáng kiếp. Chấp pháp trưởng lão của cái bang đã bỏ mạng vì trảo này của Tống Thanh Thư. Bây giờ hắn lại giở ngón đòn đó ra với cả sư thúc của hắn. Nhưng hai tay Du Liên Châu, một xoay vòng, một kéo lại, sử dụng hai kình lực toàn phiên và loa thi trong lục hợp kình, cuốn chặt lấy hai cánh tay Tống Thanh Thư, nghe hai tiếng rắc rắc, khớp xương hai tay của hắn đã bị bẻ gãy vụn. Du Liên Châu quát: "Hôm nay ta báo thù cho thất đệ." Hai tay ông chập lại dùng chiêu song phương quán nhĩ, tức là hai luồng gió xuyên qua tay, song quyền đập vào hai tay Tống Thanh Thư. Một chiêu miên kình này lập tức làm cho đầu hắn bẹp chúng. Thân hình Tống Thanh Thư chưa kịp đổ xuống, Du Liên Châu toàn đá thêm một cái lấy mạng hắn tại trận. Bỗng một cái bóng xanh vụt ra, một sợi trường tiên roi dài đánh tới mặt ông. Du Liên Châu vội nhảy ra sau tránh được. Sợi trường tiên kia cứ liên tiếp tấn công cực nhanh, chính là trưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược nhảy ra báo thù cho chồng. Du Liên Châu vội lùi ba bước. Tiên phép, tức là phép đánh roi của Chu Chỉ Nhược kỳ ảo, chỉ trong ba chiêu đã vây chặt ông lại, đột nhiên vung một cái, thu roi lại, tay trái chộp lấy ngọn roi, lạnh lùng nói: "Lúc này ta lấy mạng các hạ, e các hạ không phục, mau lấy binh khí ra." Ân Lê Đình rút kiếm nghe soạt một tiếng, xông ra nói: "Để ta tiếp cao chiêu của Chu cô nương." Chu Chỉ Nhược trừng mắt nhìn Ân Lê Đình một cái, quay sang xem thương thế của Tống Thanh Thư, thấy hắn hai mắt lồi tròng, thất khiếu chảy máu, nằm rũ dưới đất, chắc là đã chết. Ba nam đệ tử phái Nga Mi chạy tới khiêng hắn về láng. Chu Chỉ Nhược quay lại chỉ Du Liên Châu nói: "Ta giết các hạ trước, rồi giết gã họ Ân kia cũng chưa muộn." Du Liên Châu vừa rồi dốc toàn lực mà không thoát khỏi nổi vòng dây nhuyễn tiên thì lòng thầm kinh hãi. Ông thương sư đệ nghĩ bụng: "Mình đấu với y thị một trận, dẫu có chết bởi cây roi kia thì lục đệ ít ra cũng nhận biết được chỗ lợi hại của tiên pháp y thị mà tìm được đường sống." Ông bèn giơ tay nhận thanh trường kiếm trong tay Ân Lê Đình. Ân Lê Đình cũng thấy cục diện vô cùng nguy hiểm. Với võ công của hai sư huynh sư đệ, chắc khó lòng thoát khỏi đòn đánh của ngọn roi. Ông cũng nghĩ như sư huynh, thà mình lãnh nhận mối nguy hiểm trước để sư huynh nhận biết, thấy được yếu chỉ của tiên pháp. Vì thế, ông không chịu trao kiếm nói: "Sư ca, để tiểu đệ đấu cho." Du Liên Châu nhìn sư đệ, mấy chục năm cùng nhau học nghệ, tình thân như thủ túc, ý nghĩ vụt hiện ra như tia chớp. Nhớ đến Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn tự sát, Mạc Thanh Cốc chết thảm, võ đang thất hiệp nay chỉ còn 4 người. Hôm nay xem chừng lại chỉ có 2 người nữa bỏ mạng ở đây. Ân lục đệ võ công tuy cao nhưng tính nết lại yếu đuối. Nếu mình chết trước, tâm thần lục đệ sẽ rối loạn, chưa chắc còn đấu được nữa. Ông nghĩ thầm, nếu mình chết trước, lục đệ sẽ không thể báo thù được cho mình, cũng không chịu bảo toàn mạng sống. Như thế thì hai sư huynh sư đệ mình cùng bỏ mạng tại đây, thật chẳng ích gì. Còn nếu để lục đệ đấu trước, ta sẽ nhận ra chỗ cốt yếu trong tiên pháp của nữ nhân kia, may ra còn quyết đấu buộc y thị cùng chết. Nghĩ vậy, bèn gật đầu dặn, Lục đệ, hãy cố giữ thêm được khắc nào hay khắc ấy. Ân Lê Đình nghĩ đến vợ là Dương Bất Hối đang mang thai, bất giác đưa mắt nhìn Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ, xong lại gạt đi ngay. Ta chết đi rồi, Bất Hối và con ta sẽ có người lo liệu, hà tất phải dặn dò theo lối đàn bà con gái. Thế là liền giơ kiếm lên, mắt nhìn mũi kiếm, tập trung tinh thần, rùng vai xuống, lòng khuỷu tay, nói, mời trưởng môn nhân ra chiêu. Ông lớn tuổi hơn hẳn Chu Chỉ Nhược, song Chu Chỉ Nhược hiện thời làm trưởng môn phái Nga Mi, cho nên ông cần giữ lễ cho đúng. Du Liên Châu thấy sư đệ dùng thức mở đầu trong Thái Cực kiếm để nghênh địch, biết Lục đệ lấy tuyệt học của sư môn đối phó với cường địch, bèn thông thả lùi về phía sau. Chu Chỉ Nhược nói, các hạ tiến chiêu đi. Ân Lê Đình biết đối phương xuất thủ nhanh như chớp, nếu y thì chiếm được tiên cơ sẽ khó lòng giữ thế quân bình. Nghĩ vậy, bèn bước chân trái lên, kiếm dao sang tay trái, sử chiêu tam hoàng sáu nguyệt. Chiêu thứ nhất hư hư thực thực, tay trái cầm kiếm tấn công, mũi kiếm phát ánh loang loáng và tiếng gió vi vu, người đứng ngoài vỗ tay hoan hô vang dội. Chu Chỉ Nhược nghiêng người tránh sang một bên, Ân Lê Đình liền sử chiêu đại khôi tinh, yến tử sao thủy, trường kiếm vạch thành vòng tròn lớn trên không trung, tay phải đâm kiếm quyết ra, cũng phát tiếng vi vu. Chu Chỉ Nhược uốn cái eo thon, tránh cả hai chiêu đó, nói, Ân Lục Hiệp, ta nhường các hạ ba chiêu để đáp lại cái tình năm xưa trên núi Võ Đan. Chữ Đan vừa dứt, Nhiễn Tuyên chẳng khác gì một con linh xà trường hẳn tới ngực Ân Lê Đình. Ân Lê Đình lánh sang bên trái, Nhiễn Tuyên đang ở trên không liền chuyển hướng đuổi theo. Ân Lê Đình sử chiêu phong bãi hà diệp, tức là gió tạt lá sen, trường kiếm hớt qua, kiếm tiên chạm nhau, nghe tưng một tiếng nhỏ. Ân Lê Đình cảm thấy hộ khẩu nóng rát, suýt nữa đã văng luôn thanh kiếm, thì trong bụng cả kinh. Ta cứ tưởng y thị chiêu thức quái dị, còn nội lực chẳng thể sánh với ta. Không ngờ nội lực của y thị cũng kỳ dị khôn lường, liền ngưng thần chuyên chí, vận dụng pho thái cực kiếm, xoay tròn như ý, bảo vệ môn hộ nghiêm mật lạ thường. Ngọn Nhiễn Tuyên trong tay Chu Chỉ Nhược giống như một dải lụa mềm, tưởng chừng không có một chút sức nặng nào hết. Lúc bên này, lúc bên kia, lúc tiến lên, lúc thoái lui, cứ bay lượn xung quanh Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ càng nhìn càng thấy làm lạ, nghĩ thầm. Nàng sử dụng Nhiễn Tuyên khác hẳn so với ba vị cao tăng Độ Ách, Độ Nạn, Độ Khiếp. Thoạt đầu chàng ngỡ phái Nga Mi có võ công tà môn, song lúc này thấy thân thủ nàng biến ảo như quỷ mị, khác hẳn so với Diệt Tuyệt sư thái, thì trong lòng cảm thấy một mối kinh sợ lờ mờ. Phạm Giao bỗng nói, nàng ta là quỷ, không phải là người. Câu nói đúng trúng tâm sự của Trương Vô Kỵ, khiến chàng bất giác giật mình. Nếu trên bãi đấu không sáng lóa mắt, bốn phía đông nghịch người, thì chàng đã nghi Chu Chỉ Nhược chết rồi, hồn ma nhập vào Nhiễn Tuyên mà đấu với Lệ Ân Lê Đình. Bình sinh chàng từng chứng kiến vô số môn công phái quái dị, thế nhưng tiên pháp thân pháp này của Chu Chỉ Nhược y như là gió lay cành liễu, nước đẩy cánh bèo, không giống cảnh tượng cõi trần. Thì chàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ, lòng thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng có yêu pháp thật hay sao, hay là quỷ nhập trang? Chu Chỉ Nhược thân pháp kỳ dị, song Thái Cực kiếm pháp là do Trương Tam Phong sáng chế vào cuối đời sau Thái Cực quyền, quả là thứ kiếm tuyệt đỉnh thời nay. Ân Lê Đình vận dùng kinh lực ra, rồi thì cứ liên miên bất tuyệt. Tuy không đã thương nổi đối thủ, song để bảo vệ lấy mình thì không có chút sơ hở nào. Bỗng nhiên có tiếng người lè nhè, éo éo cất lên. Chao ôi, Tổng Thanh Thư sắp tắt thở rồi. Chú Đại Trưởng Môn ơi, sao chẳng lo tiễn chồng xuống suối vàng, làm quả thụ thì khổ bỏ mẹ. Mọi người nhìn về phía đó biết là Chu Điên. Chu Điên biết đệ tử phái Võ Đan bình sinh hết sức chú trọng việc dưỡng khí điều tức. Trong lúc giao đấu, luôn luôn giữ cung cách, núi Thái Sơn sụp trước mặt, cũng không biến sắc, hưu nai chạy bên cạnh cũng chẳng ngó theo. Vì thế Chu Điên muốn làm rối trí Chu Chỉ Nhược để giúp Ân Lê Đình. Chu Điên lại gọi to, ôi ôi, này Chu Chỉ Nhược cô nương phái Nga Mi ơi, Đức Lang Quân của cô nương thở hắt ra rồi kìa, hắn còn mấy lời trăn trối với cô nương. nói là hắn còn có 32, 31, 4, 7, 28 đứa con riêng. Sau khi hắn chết, hắn nhờ cô nương nuôi chúng nên người để hắn có thể nhắm mắt nơi chính suối. Rốt cuộc, cô nương có nhận lời giúp hắn hay không hả? Quần hùng nghe Chu Điên nói nhăn nói cuội, có người nhịn không được cười ồ lên. Chu Chỉ Nhược làm như không nghe thấy, Chu Điên lại eo éo nói: "Ôi chà, không xong rồi, này Diệt Tuyệt lão sư thái, lâu nay bà vẫn mạnh giỏi chứ? Lâu lắm không gặp, trông bà ngày càng ráng rỏi đấy, âm hồn bà nhập vào người Chu cô nương, thảo nào nhuyễn tiên của cô nàng múa quá đẹp." Đột nhiên thân hình Chu Chỉ Nhược nhúng một cái đã nhảy lùi mấy trượng, ngọn nhuyễn tiên vụt qua vai phía sau. Đầu roi nhắm thẳng vào mặt Chu Điên, nàng vốn ở cách láng của Minh Giáo hơn 10 trượng, song nhuyễn tiên quất đi là tới liền, y như rồng lượn trên trời, tên rời khỏi nỏ. Chu Điên đang cao hứng nói văng cả nước bọt, nào ngờ Chu Chỉ Nhược đang ác đấu lại bỗng dưng quất roi tập kích. Chu Điên còn đang ngay ra thì ngọn roi đã đánh tới mặt. Chu Chỉ Nhược không hề quay người lại, song ngọn roi tựa hồ có mắt, đầu roi nhắm ngay chót mũi của ông ta. Chu Chỉ Nhược quất roi về phía sau lưng rồi mà ngón trỏ và ngón giữa trong tay trái vẫn liên tiếp chọc 7 chỉ vào ông Lê Đình, toàn nhắm các yếu huyệt ở mặt và ngực ông. Ân Lê Đình không kịp tấn công, cũng không có cách gì phòng ngược kiếm về chặt cánh tay của nàng ta, đành sửa chiêu phụng điểm đầu rùng mình xuống tránh né. Lúc ấy, chỗ láng của Minh Giáo nghe một tiếng bốp rồi nhiều tiếng đổ vỡ. Nguyên Dương Tiêu đứng cạnh Chu Điên, mắt tinh tay lẹ, hất cái bàn trước mặt lên hứng ngọn roi của Chu Chỉ Nhược. Nhuyễn tiên quật trúng cái bàn, bàn vỡ, ván gỗ bay tung tóe, bình trà, chén trà cũng vỡ tan, mấy người ở gần đều bị mảnh sứ nước trà văng vào người. Chu Chỉ Nhược ra đòn không trúng, chẳng lý đến Chu Điên nữa, ngọn nhuyễn tiên lại dồn dập tấn công Ân Lê Đình. Du Liên Châu cầm kiếm đứng ngoài quan sát hồi lâu, vẫn chưa tìm ra chỗ tinh yếu trong tinh pháp của Chu Chỉ Nhược. Ông nghĩ thầm, mình có ra tay lần nữa, phò thái cực kiếm pháp cũng chẳng thể sử dụng hay hơn Lục Đệ. Nhưng nếu đấu càng lâu, nội lực của y thị không dồi dào, mình có thể lấy sức mềm dẻo dai thủ thắng. Ông thấy kiếm pháp của Ân Lê Đình vào ra khép mở, âm dương động tĩnh, quả đã đạt tới mức tuyệt diệu những gì ân sư Trương Tam Phong truyền thụ cho. Nghĩ trong đời sư đệ chưa từng thi thố thứ kiếm thuật cao minh như thế bao giờ. Hôm nay lâm vào thời khắc sinh tử, đã phát huy được những gì tinh túy nhất trong kiếm pháp. Võ công phái Võ Đan càng đánh càng mạnh, càng kéo dài càng có hy vọng thù thắng. Chu Chỉ Nhược đột nhiên rung nhuyễn tiên, xoay nó thành các vòng tròn lớn nhỏ bao quanh Ân Lê Đình. Thái cực quyền và thái cực kiếm đều sử dụng cách vận kình thành vòng tròn. Nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược cũng cuộn thành vòng tròn của roi và vòng tròn của kiếm có cùng phương hướng, song nó nhanh gấp mấy lần. Kinh lực trên kiếm của Ân Lê Đình lại bị nàng ta kéo đi. Lập tức ông đứng không vững, xoay mình mấy lần, thanh kiếm rời khỏi tay, văng lên không trung. Nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược vòng ngược lại, đầu roi nhắm ngay đỉnh đầu Ân Lê Đình mà đánh tới. Du Liên Châu vọt tới, tay phải chộp lấy đầu nhuyễn tiên. Chu Chỉ Nhược tung một ngọn cước, đá trúng bên hông Du Liên Châu. Du Liên Châu bỗng chưa tìm ra chỗ tinh yếu của kiếm pháp quá dị. Đến lúc ấy, thấy nàng xoay roi thành vòng tròn, đánh văng trường kiếm của Ân Lê Đình thì ông chợt hiểu. Hóa ra công lực của y thị thuộc loại xoàng. Việc điều khiển nhuyễn tiên xoay vòng tròn so với công phu thái cực quyền của bản môn còn thua xa. Ông chộp được ngọn roi, chịu nhận một cú đá vào bên hông, tay trái sọc thẳng vào bụng dưới của Chu Chỉ Nhược. Chính là một chiêu hổ trảo tuyệt hộ thủ. Chu Chỉ Nhược không cách gì chống đỡ, trong óc chợt lóe lên ý nghĩ. Thôi thế là hôm nay mình bỏ mạng dưới tay Du Nhị Thúc. Tay phải nàng buông rơi cây roi, năm ngón tay bổ xuống đỉnh đầu Du Liên Châu, cốt để đôi bên cùng chết. Du Liên Châu toan nghiêng đầu né tránh, ngờ đâu bên hông trúng cước, huyệt đạo bị phong bế, cổ gáy cứng đơ không chuyển động được, nhưng tay trái vẫn phận kình đâm tới. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên ngoài một bóng người bay vụt tới, tay phải gạt hổ trảo tuyệt hổ thủ của Du Liên Châu, tay trái hất năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đang vồ xuống đầu Du Liên Châu. Chính là Trương Vô Kỵ lao ra cứu cả hai người. Song chưởng của Chu Chỉ Nhược liền đánh nhanh tới ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nếu tránh thì lực của song chưởng sẽ trúng mặt Du Liên Châu, nên chàng đành giơ tay trái chống đỡ. ba bàn tay của hai người đập vào nhau. Trương Vô Kỵ cảm thấy song chưởng của Chu Chỉ Nhược không có chút kình lực nào, lòng thầm kinh hãi. Chao ôi, không hay rồi. Nàng khổ đấu với Lục Thúc hơn 200 chiêu đã lâm vào tình thế cây đèn cạn dầu. Luồng kình lực của ta mà chống ra, ắt nàng sẽ chết liền tại chỗ mất. Vội thu ngay kình lại. Ban đầu tả chưởng của chàng đánh ra, biết Chu Chỉ Nhược là một đại cường địch. Võ công thua kém chàng không đáng kể, chàng hoàn toàn không dám coi thường. Hơn nữa là dùng đơn chưởng chống đỡ song chưởng, nên lần này chàng sử dụng 10 thần kình lực. Kình lực vừa đẩy ra, chợt phát hiện đối phương kiệt sức, vội gắng gượng thu về. Dẫu biết như thế là phạm đại kỵ trong võ học, chẳng khác gì dùng 10 thành kình lực tự đánh mình. Huống chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đột nhiên thu về, lại phải tốn rất nhiều lực. Cũng may chàng có thể nội kình thu phát tùy ý, luồng kình lực đánh về bản thân này cũng lắm, cũng chỉ là khiến chàng ngạt thở một chút chứ không đến nỗi nào. Không ngờ, chàng vừa thu kình về, tự dưng phát giác chưởng lực của đối phương ào ào tràn tới như nước lũ làm vỡ đê không gì chặn nổi. Trương Vô Kỵ cả kinh biết mình bị ám toán, nghe bình một tiếng, ngực đã bị song chưởng của Chu Chỉ Nhược đánh vào. Đó là chưởng lực của chàng cộng với của song chưởng Chu Chỉ Nhược, khác nào hai đại cao thủ cùng hợp kích. Cửu Dương thần công hộ thể của chàng tuy dồi dào thật, song cũng không chịu nổi. Huống hồ chưởng lực của Chu Chỉ Nhược lại là thừa cơ đánh vào, đúng vào cái lúc mà chàng đã dùng hết sức cũ, còn lực mới thì chưa kịp sinh ra. Môn công phu này là đích truyền của phái Nga Mi. Năm trước, Diệt Tuyệt Sư Thái đã sử dụng đánh chàng học máu ngã gục. Có điều năm trước chàng hoàn toàn chưa biết cách chống đỡ. Còn lần này chỉ là vì thương người mà bị lừa trúng kế. Thế là chàng ngã ngửa ra sau, mắt tối sầm, học ra một ngụm máu tươi. Chu Chỉ Nhược đánh lén thành công, tay trái liền vươn ra, năm ngón chộp xuống ngực chàng. Trương Vô Kỵ bị trọng thương, nhưng tâm trí chưa loạn, nhìn đòn trảo ấy. Nếu để đánh tới ngực thì ngực sẽ vỡ tung, vội cố gượng lùi ra sau vài tấc, nghe soạt một tiếng. Năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đã cào rách áo, để lộ đường thịt trên ngực chàng. Chu Chỉ Nhược lại giơ năm ngón tay phải toan trảo tiếp. Lúc này Du Liên Châu bị nàng đá trúng huyệt đạo đã ngã ra không cử động được. Ân Lê Đình vội xong tới cứu cũng không kịp nữa. Trương Vô Kỵ khó tránh kiếp nạn. Chu Chỉ Nhược vừa toan ra đòn, bỗng nhìn thấy vết sẹo mà nàng đã dùng kiếm ỷ thiên đâm chàng năm trước trên đỉnh Quang Minh. Năm ngón tay nàng chỉ cách ngực Trương Vô Kỵ chưa đầy nửa thước. Nhu tình trong lòng chợt dấy lên, mắt nhòa lệ, bàn tay không chộp xuống nữa. Nàng đang chần chừ thì Ân Lê Đình, Vi Nhất Tiếu, Phạm Giao và Dương Tiêu bốn người đã cùng xông ra. Vi Nhất Tiếu phi thân che chắn cho giáo chủ, Phạm Giao và Dương Tiêu thì chia ra đánh vào hai bên tả hữu của Chu Chỉ Nhược. Ân Lê Đình thì ôm Trương Vô Kỵ chạy về. Biến cố đó khiến sân bãi náo loạn, các đệ tử phái Nga Mi và tăng chúng Thiếu Lâm quát tháo ầm ĩ, cầm binh khí xông ra đấu trường. Phạm Giao và Dương Tiêu trao đổi vài chiêu với Chu Chỉ Nhược thì ngừng tay. Vi Nhất Tiếu đã xốc Du Liên Châu cùng quay về láng. Người của phái Nga Mi và Thiếu Lâm thấy đám kia không đánh nhau nữa cũng tản đi. Triệu Mẫn cũng chạy ra cứu, nhưng thân pháp không nhanh bằng đám Vi Nhất Tiếu. Giữa chừng thấy Trương Vô Kỵ miệng đầy máu, nàng sợ đến nỗi mặt trắng nhợt như tờ giấy. Trương Vô Kỵ gượng cười nói, không sao đâu, vận khí một lát sẽ khỏe liền. Mọi người đỡ chàng ngồi xuống đất giữa láng. Trương Vô Kỵ từ từ điều dẫn Cửu Dương thần công để chữa nội thương. Chu Chỉ Nhược nói, còn vị anh hùng nào lên chỉ giáo nữa không? Phạm Giao xốc lại dây lưng, hùng dũng bước ra. Trương Vô Kỵ nói, Phạm hữu sứ, ta hạ lệnh không xuất chiến, chúng ta chịu thua. Nói chưa dứt câu, lại học ra hai ngụm máu tươi nữa. Lệnh của giáo chủ, Phạm Giao không thể không tuân theo. Nếu cứ ra đấu, ắt sẽ làm cho thương thế của Trương Vô Kỵ nặng thêm. Uống hồ, xuất chiến, chắc chỉ kiệt sức, chết uổng mạng, chẳng ích gì cho bản giáo. Chu Chỉ Nhược đứng giữa sân bãi, lại gọi hai lần nữa. Vừa rồi Trương Vô Kỵ thu lực về, tự mình đánh vào mình. Chỉ có chàng và Chu Chỉ Nhược, hai người biết mà thôi. Người ngoài cứ tưởng chưởng lực của nàng quá dị, nên Trương Vô Kỵ không địch nổi. Còn việc Chu Chỉ Nhược ngừng tay tha mạng cho chàng thì ai ai cũng thấy rõ cả. Nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi mà liên tiếp đánh bại Du Liên Châu, Ân Lê Đình và Trương Vô Kỵ là ba cao thủ hạng nhất thời nay. Võ công kỳ lạ, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Trong số quần hùng, tuy không ít người thân mang tuyệt kỹ, tự biết tài mình không bằng được Ân Du Trương ba người, nên chẳng dại gì bước ra nộp mạng. Chu Chỉ Nhược đứng giữa bãi, gió núi thổi lay động quần bào. Tựa hồ sắp thổi cả bản thân mảnh khảnh mềm yếu của nàng. Vậy mà mấy ngàn anh hùng hảo hán từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, bốn phương tám hướng kéo đến đây, chẳng một ai dám bước ra nghênh chiến. Chu Chỉ Nhược đợi thêm một lát, vẫn không có ai tiến ra. Vị lão tăng của Đạt Ma Đường bèn bước ra chắp tay nói: "Chưởng môn phái Nga Mi, Tống phu nhân võ nghệ đứng đầu quần hùng thiên hạ, có vị anh hùng nào không phục chăng?" Chu Điên nói: "Chu Điên ta không phục." Lão tăng nói: "Vậy xin mời chú anh hùng hạ trường so tài." Chu Điên nói: "Ta không đánh lại cô ta, còn so tài cái quái gì?" Lão tăng nói: "Nếu chú anh hùng đã tự biết mình không địch nổi, tức là phục rồi còn gì?" Chu Điên nói: "Ta tự biết mình không địch nổi, song vẫn không phục thì đã sao nào?" Lão tăng không muốn dây dưa với Chu Điên bèn hỏi: "Trừ vị chú anh hùng này ra, còn ai không phục nữa chăng?" Lão tăng hỏi ba lần, Chu Điên hừ ba tiếng, ngoài ra không một ai lên tiếng. Lão tăng nói: "Nếu không còn ai hạ trường tỷ thí, chúng ta hãy làm theo quy định từ đầu của đại hội anh hùng. Kim Mao sư vương Tạ Tốn giao cho Tống phu nhân phái Nga Mi xử trí, thanh đao Đồ Long ở trong tay ai thì người đó cũng phải trao cho Tống phu nhân thu giữ. Đó là quyết định chung của quần hùng, không ai được dị nghị." Trương Vô Kỵ đang điều quân nội tức, vận hành cửu dương chân khí trị liệu trọng thương, đang dần dần đi vào cảnh giới phản hư không minh, tức là trở về với hư vô. Bỗng nghe lão tăng nói câu Kim Mao sư vương Tạ Tốn giao cho Tống phu nhân phái Nga Mi xử trí, thì trong lòng chấn động, lại học ra một ngụm máu tươi nữa. Triệu Mẫn ngồi bên cạnh chăm chú săn sóc, thấy chàng đột nhiên run rẩy, mặt mày biến sắc, biết ngay tâm sự của chàng, dịu dàng nói: "Vô Kỵ ca ca, nghĩa phụ chàng do Chu tỷ tỷ xử trí thì còn gì bằng, lúc này Chu tỷ tỷ không nỡ hạ sát chàng, đủ biết tình ý vẫn còn sâu đậm, sẽ không sát hại nghĩa phụ đâu, chàng cứ yên tâm mà trị thương đi." Trương Vô Kỵ nghĩ quả như vậy, cảm thấy yên tâm hẳn. Lúc này mặt trời lặn xuống sau núi, sân bãi tối dần. Lão tăng kia nói: "Kim Mao sư vương đang nhốt ở một nơi sâu núi, bây giờ trời đã tối, các vị cũng đã đói bụng, chiều mai chúng ta lại tề tựu ở đây, lão tăng sẽ dẫn Tống phu nhân đến chỗ mở cửa thả tù. Lúc đó chúng ta sẽ lại được chiêm ngưỡng một lần nữa võ công vô song của Tống phu nhân." Dương Tiêu, Phạm Giao đưa mắt nhìn Triệu Mẫn nghĩ thầm: "Quả nhiên cô nương liệu sự chính xác, phái Thiêu Lâm còn có âm mưu khác. Chu Chỉ Nhược võ công dù cao siêu cũng chẳng tài gì đánh bại lão tăng Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp, e rằng thể nào nàng cũng bỏ mạng trên đỉnh núi kia, kết cuộc là phái Thiếu Lâm xưng hùng xưng bá." Lúc này Chu Chỉ Nhược đã trở về láng. Phái Nga Mi hôm nay uy chấn quần hùng, các đệ tử thấy trưởng môn bước về láng, ai nấy vô cùng kính phục. Quần hùng tuy thấy Chu Chỉ Nhược đã đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ võ công, nhưng đại sự chưa kết thúc, trong bụng ai cũng có toan tính riêng, nên chưa ai chịu xuống núi. Lão tăng kia nói: "Các vị anh hùng đến thăm bản tự đều là khách quý của phái Thiếu Lâm, ai có ân oán gì cũng xin hãy nể mặt tệ phái, tạm thời nín nhịn, xin đừng thanh toán với nhau ở núi Thiếu Thất này. Nếu không, tức là coi thường phái Thiếu Lâm lắm vậy. Các vị sau khi dùng bữa tối, mọi nơi ở núi trước cứ việc tùy ý du lãm, còn núi sau là nơi tệ phái cất giữ kinh và truyền nghề, xin các vị tự trọng dừng bước cho." Phạm Giao ôm Trương Vô Kỵ đi về dãy lều do Minh Giáo tự dựng. Trương Vô Kỵ tuy bị chưởng thương nặng, nhưng sau khi uống 9 viên linh đan do chàng chế sẵn, lại dùng cửu dương chân khí thúc đẩy dược lực, nên đến canh hai đêm ấy, chàng thổ ra 3 ngụm máu bầm, nội thương khỏi hẳn. Dương Tiêu, Phạm Giao, Du Liên Châu, Ân Lê Đình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tấm tắc khen chàng tu luyện nội công thâm hậu quá chừng. Người thường bị thương như thế, dù có cao nhân điều trị, chí ít cũng phải dưỡng thương vài tháng mới có thể khử trệ, thuận khí, chữa lành thương thế. Đằng này, chàng chỉ tốn vài canh giờ đã khỏi hẳn, nếu không chính mắt chứng kiến thì thật là khó tin. Trương Vô Kỵ ăn 2 chén cơm, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nói: "Ta ra ngoài một lát." Chàng là giáo chủ, đã không nói đi đâu lo chuyện gì thì cũng không ai dám hỏi. Ân Lê Đình nói, Điệt Nhi bị thương vừa đỡ, hãy hết sức cẩn thận. Trương Vô Kỵ nói, vâng. Thấy Triệu Mẫn vẻ mặt hết sức quan hoài, chàng chỉ mỉm cười với nàng, ngụ ý bảo nàng cứ yên tâm. Chàng ra khỏi lều, ngẩng đầu lên, thấy trăng sáng vàng vặt, lác đác mấy chòm sao. Bèn hít một hơi dài, chân khí trong người lưu chuyển, tinh thần phấn chấn, đi tới bên cổng chùa Thiếu Lâm, nói với Tri Khách Tăng. Tại hạ có việc cần gặp trưởng môn phái Nga Mi, làm ơn dẫn đường cho. Tri Khách Tăng thấy đó là giáo chủ Minh Giáo, thì cả sợ, vội cung kính thưa. Vâng vâng, tiểu tăng xin dẫn đường, mời trương giáo chủ đi qua bên này. Tri Khách Tăng dẫn chàng đi sang phía tây, đi chừng một dặm, đến chỗ có mấy gian nhà nhỏ, nói. Phái Nga Mi đều ở đây cả, tăng ni phân biệt, đêm hôm khuya khoắt, tiểu tăng không tiện ở lại gần chỗ họ. Tri Khách Tăng sợ Trương Vô Kỵ lại đến đánh nhau với Chu Chỉ Nhược. Nếu hai đại cao thủ thời nay đánh nhau, không chừng y bị vạ lây. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, nếu đại sư về chùa nói ra việc này e rằng làm kinh động mọi người, vậy để tại hạ điểm huyệt, đại sư ngồi đây chờ tại hạ nên chăng? Tri Khách Tăng vội nói, tiểu tăng sẽ không kể cho ai biết đâu, giáo chủ cứ yên tâm. Nói đoạn vội vàng quay mình trở lui. Trương Vô Kỵ thông thả trước ngôi nhà nhỏ, còn cách mươi trượng. Chỉ thấy hai ni cô phi thân nhảy ra, chỉ kiếm ngăn chặn quát. Ai đó? Trương Vô Kỵ ôm quyền nói. Minh giáo Trương Vô Kỵ cầu kiến Tống phu nhân trưởng môn quý phái. Hai ni cô cả kinh, người lớn tuổi nói. Trương giáo chủ, xin hãy đợi để vào bẩm báo. Bà ta tuy cố trấn tĩnh, song giọng nói vẫn run rẩy, quay mình đi vài bước, liền lấy sáo trúc ra thổi. Phái Nga Mi hôm nay nở mày nở mặt với anh hùng thiên hạ. Người trưởng môn đánh bại liên tiếp ba đại cao thủ, làm cho mấy ngàn bọn mày râu không một ai dám nghênh chiến. Từ ngày thành lập môn phái đến nay chưa bao giờ vẻ vang đến thế. Nhưng phái Nga Mi hôm nay giết chết hai vị trưởng lão của cái bang, đánh bại Võ Đan Nhị Hiệp, đã thương giáo chủ Minh Giáo, đắc tội quả với không ít người. Huống hồ Chu Chỉ Nhược đoạt danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, không biết có bao nhiêu anh hùng ghen tức. Đêm nay ở chỗ nguy hiểm, xung quanh đầy rẫy cường địch, nên việc canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Tiếng sáo của Nico kia vừa thổi lên, bốn phía nhảy ra đến hơn 20 người, kiếm quang loang loáng chia ra trấn giữ các nơi. Trương Vô Kỵ làm như không để ý, hai tay chắp sau lưng thản nhiên đứng chờ. Nico kia vào nhà bẩm báo, lát sau trở ra nói, trưởng môn tệ phái bảo nam nữ hữu biệt, đêm hôm nay không tiện tiếp khách, mời giáo chủ lui bước. Trương Vô Kỵ nói, tại hạ thông hiểu y thuật, muốn trị thương cho Tống Thanh Thư thiếu hiệp, chứ không có ý gì khác đâu. Nico kia ngẩn ra, lại vào bẩm báo, hồi lâu mới trở ra nói, trưởng môn mời vào. Trương Vô Kỵ vỗ vỗ lưng áo, chứng tỏ hoàn toàn không mang theo binh khí. Theo Nico bước vào trong nhà, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược ngồi một bên, tay chống cằm ngơ ngác xuất thần. Nghe tiếng chàng đi vào cũng không quay đầu lại. Nữ ni kia rót một chén trà đặt lên bàn rồi lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong gian này không còn ai khác. Một cây nến trắng cháy leo lét, chiếu trên bộ thanh y của Chu Chỉ Nhược khi tỏ khi mờ, trông rất thê lương. Trương Vô Kỵ trong lòng chợt chua xót, nói nhỏ, Tống sư ca thương thế ra sao, để ta xem một chút nào.